15. Phẩm hạnh phúc. 1. Mối tranh chấp giữa hai lân bang. Vui thay, chúng ta sống. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Thế Tôn đang ngự gần thân tộc Thích Ca, liên quan đến việc chấm dứt sự tranh chấp giữa các bộ tộc lân bang. Dân cư trong thành Ca Tỳ La Vệ và dân cư thành Câu Lợi Koliya có chung một con sông, sông Rohini, bắt nguồn từ một đập nước giữa hai thành phố và cung cấp nước cho hai cánh đồng của cả hai bên. Vào tháng Jethamula, lúa bắt đầu chín, nông dân hai bên họp lại. Dân thành Câu Lợi nói:
"Nếu nước sông chia đôi cho hai bên sẽ không đủ.
Lúa chúng tôi cần nước để chín.
Hãy nhường nước cho chúng tôi đi."
"Nhường đi."
Phía Thích Ca trả lời:
"Sau khi các anh đã thâu hoạch đầy bầu,
chúng tôi chỉ còn nước chết đói và xách túi đi xin ăn các anh.
Lúa của chúng tôi cũng cần nước để chín mà. Bây giờ hãy để chúng tôi lấy nước đi."
"Không được, chúng tôi không để các anh lấy nước đi đâu."
"Không, chúng tôi không để các anh lấy nước đâu."
"Hây, chúng tôi không bao giờ nhường nước cho các anh đâu."
Cuộc bàn cãi trở nên gay cấn, đến lúc bên này đấm bên kia một đấm, bên kia đấm trả lại, và do đó có hận thù. Cuộc tranh cãi gay cấn hơn khi đôi bên bắt đầu nói xấu về cội nguồn của nhau. Nông dân thành Câu Lợi nói:
"Hỡi dân thành Ca Tỳ La Vệ, hãy cõng vợ bồng con đi nơi khác. Chúng ta không muốn sử dụng voi ngựa khi giới với lũ các người đê tiện như lang sói. Cưới chị làm vợ."
Dân chủng tộc Thích Ca gào lên:
"Đồ côi, hãy mang vợ con đi khuất mắt. Các người tưởng rằng chúng ta thích đem khí giới, voi ngựa để đánh lại lũ ngươi, chỉ sống dưới cây táo như súc vật thôi sao?"
Đám nông dân hai bên trình bày câu chuyện lên quan tổng trấn của họ, và các quan tổng trấn tâu lên vua của họ. Dòng Thích Ca chuẩn bị khí giới và la lên:
"Chúng ta sẽ chứng tỏ sức mạnh của những kẻ kết hôn với chị em bà con."
Dòng Câu Lợi cũng sửa soạn chiến tranh và đáp trả:
"Chúng ta sẽ chứng tỏ thế nào là sức mạnh của kẻ sống dưới cây táo."
Khi Đức Thế Tôn quan sát thế gian vào buổi sáng, Ngài thấy sự kiện trên và nghĩ thầm:
"Nếu ta không đến giảng hòa, họ sẽ giết hại lẫn nhau mất."
Ngài bay lên hư không, ngay trên chỗ tụ họp của Hoàng gia Thích Ca, và ngồi kiết già trên khoảng không của sông Rohini. Hoàng tộc Thích Ca thấy Ngài, họ ném khí giới và đảnh lễ Phật. Thế Tôn hỏi:
"Đại Dương, gây hấn gì, chuyện gì thế?"
"Bạch Thế Tôn, con không biết."
"Vậy thì ai biết?"
"Có lẽ thống tướng quân binh biết."
Ông thống tướng trả lời:
"Có lẽ Phó Dương biết."
Cứ thế, Phật hỏi tuần tự đến đám nông dân, và họ trả lời:
"Bạch Thế Tôn, cuộc chiến tranh này là vì con sông."
Đức Phật hỏi nhà vua dòng Thích Ca:
"Đại Dương, giá trị của một chút nước ruộng là ra sao?"
"Bạch Thế Tôn, chẳng đáng gì."
"Giá trị của các chiến sĩ dòng Sát Lợi như thế nào?"
"Dòng Sát Lợi vô giá, Bạch Thế Tôn."
"Không có gì vô lý bằng chỉ vì chút nước mà các ông tiêu diệt dòng Sát Lợi như thế."
Họ im lặng. Đức Phật khuyên dạy:
"Chư Đại Dương, vì sao chư Đại Dương hành động như thế? Nếu ta không đến đây hôm nay, các ông sẽ cho máu chảy thành sông. Các ông hành động thật sai lầm. Các ông sống trong hận thù, nuôi dưỡng sân giận. Ta đã thoát khỏi sân hận. Các ông sống trong sự hèn yếu của dục vọng. Ta đã thoát khỏi dục vọng. Các ông say mê theo đuổi ngũ dục. Ta đã thoát ngoài ngũ dục."
Phật nói kệ:
"Vui thay, chúng ta sống không hận giữa hận thù. Giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Vui thay, chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau. Giữa những người bệnh hoạn, ta sống không ốm đau. Vui thay, chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng. Giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng."
2. Ma vương chế ngự thôn dân. Vui thay, chúng ta sống. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Thế Tôn ở tại ngôi làng Bà La Môn Pankasala liên hệ đến ma vương. Một hôm, Đức Phật quan sát căn cơ dân làng Bà La Môn nọ và nhận thấy có 500 cô gái trong làng có khả năng chứng quả Tu Đà Hoàng. Ngài bèn đi đến gần làng ấy. Bấy giờ vào ngày lễ, các thôn nữ đi đến gần bờ sông tắm. Tắm xong, các cô trang sức nhiều vòng tay, vòng chân, đi về làng. Ngay lúc đó, Đức Thế Tôn đi vào làng khất thực. Mà vương khống chế toàn bộ dân làng, khiến không ai cúng dường Thế Tôn dù chỉ một muỗng nhỏ. Phật ra khỏi làng với cái bát rỗng. Mà vương đứng ở cổng làng hỏi:
Sa môn, ông không nhận được gì ư?
Này, hiện thân của sáu ác, vì sao ông sắp đặt để ta không khất thực được gì?
Tốt lắm, Sa môn, hãy trở vào làng.
Khi nói như thế, ma vương thầm nghĩ:
Nếu Cồ Đàm trở vào trong làng, ta sẽ dùng quyền lực khiến dân chúng vỗ tay, cười vào mặt ông ấy và làm mọi trò chế giễu.
Khi đó, các cô gái về đến cổng thấy Đức Phật, họ dừng lại đảnh lễ và đứng qua một bên. Ma vương nói với Đức Phật:
Bạch Thế Tôn, ngài không xin được chút thức ăn nào, chắc là đói bụng lắm.
Này Ma Dương, dù cho ngày hôm nay ta bị quấy rầy, ta giữ an lạc như cõi trời Quan Âm.
Ngài nói kệ:
Vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên Quan Âm.
Ba, vua Ba Tư Nặc bại trận, chiến thắng sinh thù oán. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến vua Ba Tư Nặc nước Kosala. Chuyện kể rằng vua Ba Tư Nặc đánh nhau với A Xà Thế gần làng Kashika và ba lần bại trận. Trở về sau lần thất bại thứ ba, nhà vua nghĩ thầm:
Nếu không thắng được tên miệng còn hôi sữa ấy, ta sống làm gì?
Nhà vua bỏ ăn, nằm dài trên long sàng. Tin tức bay đi khắp thành và đến Tinh Xá. Các tỳ kheo thuật lại chuyện cho Đức Thế Tôn nghe.
Bạch Thế Tôn, nhà vua sau ba lần chiến bại ở gần làng Kashika đã trở về bỏ ăn, nằm giả dụi trên giường. Nói, nếu ta không thắng được tên vua trẻ tuổi kia, ta sống làm gì?
Sau khi nghe kể, Phật dạy:
Này, các tỳ kheo, kẻ thắng bị oán ghét, người thua phải buồn rầu.
Ngài nói kệ:
Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sao mọi thắng bại.
Bốn, đừng nhìn say đắm nữ nhân, lửa nào sánh lửa tham. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một cô gái dòng họ quý tộc. Chuyện kể rằng vào ngày hôn lễ của con gái, cha mẹ cô mời Đức Thế Tôn đến nhà cúng dường. Đức Phật cùng chúng tỳ kheo đến nhà cô thọ trai. Cô dâu lăng xăng tới lui để tiếp đãi chúng tăng. Khi đó, chú rể đứng nhìn cô chăm chăm và lòng khởi lên tham dục. Chú không thấy Đức Phật, cả đến 80 vị trưởng lão, chỉ nghĩ đến một điều duy nhất:
ta muốn ôm choàng lấy nàng.
Đức Phật biết được ý nghĩ của chàng, và ngài làm cho chú rể không thấy cô dâu nữa, mà quay sang chiêm ngưỡng Thế Tôn. Khi chàng đứng đấy nhìn Phật chăm chăm, ngài nói với chàng trai:
Này con, Không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng lòng sân hận, không khổ nào bằng khổ uẩn, không vui nào bằng vui niết bàn.
Ngài nói kệ:
lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc.
Nghe xong, đôi vợ chồng trẻ chứng quả Tu Đà Hoàng. Vào lúc đó, Phật cho phép họ lại nhìn thấy nhau. Năm, Phật ban thức ăn cho người đói. Đói ăn, bệnh tối thượng. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Thế Tôn ở tại Alavi, liên quan đến một nam cư sĩ. Ngày nọ, Đức Thế Tôn ngồi trong hương thất ở kỳ viên. Ngài quan sát căn cơ chúng sanh và nhận thấy một nông dân nghèo ở Alavi có duyên đắc quả Tu Đà Hoàng. Ngài bèn đi cùng với 500 tỳ kheo đến Alavi. Dân cư tại đây liền mời Phật thọ trai. Người nghèo nọ cũng nghe tin Phật đến Alavi và định đi nghe thuyết pháp. Nhưng hôm đó con bò của ông đi lạc. Ông suy tính:
ta sẽ đi tìm bò hay đi nghe pháp?
Cuối cùng ông quyết định:
ta sẽ đi tìm bò trước rồi đi nghe pháp sau.
Do đó sáng sớm ông bương bả đi tìm bò. Dân cư của Alavi sắp đặt cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Sau khi Phật thọ trai xong, họ dọn cất bình bát và đợi nghe pháp. Thế Tôn nghĩ thầm:
ta đi 30 dặm đường chỉ vì một chúng sanh có căn cơ chứng quả. Kẻ ấy đang lang thang trong rừng tìm con bò. Khi nào người đó trở lại, ta sẽ nói pháp.
Và ngài ngồi làm thinh. Đến trưa, người nông dân kia tìm được con bò và đánh nó về chuồng. Ông nghĩ:
dù chưa ăn uống gì, ít ra ta cũng đi đảnh lễ Phật.
Ngay khi đó, dù đang đói meo, ông ta cũng quyết định không về nhà mà vội vã đi đến chỗ Phật, cung kính đảnh lễ và ngồi một bên. Phật bèn hỏi người coi về thức ăn:
thức ăn của chư Tăng còn thừa chăng?
Dạ, bạch Thế Tôn, vẫn còn ạ.
Tốt lắm, hãy cho người nghèo này một phần ăn.
Và người ta dọn chỗ cho người kia theo sự chỉ dẫn của Phật, cung cấp đầy đủ các loại thức ăn cứng, mềm. Người nông dân ăn xong, súc miệng. Đây là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Trong Ba Tạng không hề ghi lại việc Thế Tôn để tâm đến việc phân phối thức ăn. Sau khi anh nông dân đã no lòng, tâm tư anh trở nên an tĩnh, Đức Phật giảng dạy tứ đế theo thứ tự khổ, tập, diệt, đạo. Cuối bài pháp, anh nông dân chứng quả Tu Đà Hoàng. Đức Thế Tôn hồi hướng công đức và trở về tinh xá. Thính chúng theo sau ngài một đoạn đường, rồi ai về nhà nấy. Các tỳ kheo tùy tùng Đức Phật hôm ấy bất mãn tột độ, xì xào:
huynh đệ nghĩ xem, Thế Tôn đã làm như vậy.
Trưa một ngày đã hỏi ta.
Các khe nghe thuộc. Đúng, đây nhất vì ta ngưỡng dân sinh ta con. Nếu ta khổ sợ, nãy tỷ không
nghĩ
tốt thượng.
Sợ ăn tối thượng, vua Ba Tư Nặc có thói cô độ. Đi đến Phật vẽ mặt đất. Khi hiện
đến đây,
xong
ăn đồ.
Ngài nói, sao khuyên vua
khi
ai nói
mật ăn tuổi
cứ đa sanh tu đặt vượt theo
kẻ
thuộc
di dùng đọc bạc cơ nhạc. Đi
thưa mỗi chiều hoặc như lời vua trở nên ô và vui tươi.
Được tăng nhưng con đã làng này tài cuốc mất thật tử trong ngày sư con phúc
hạnh phúc trung nhà
con này nói
tối nít tối
là ông cực từ xá lê về xa Phật
khẽ
bởi trăm thầy mắt khèo tụ
tắm dịch
đi nghĩ
bàn thì
trong một giao tiếp khác ai
sao ta
tìm lẽ chuyện cho khi lại đồng
tiết
cách
chỉ như dù những người nào thực hành ý tốt và đã giải
săn sóc và ly trời cuối đất lập tức trời đế thích và
ông đây thế tôi và tôi hoa một ta đã
từ 8 ngàn dặm đến đây
thùng phật chúc vua trời một bình
tôn kính thế tôn
đã thế
ở thế cầu cao é
phật dạy
thiên tận tâm chờ con chớ quả nhận đây trước nhà cả khác thằng bạch hãy muốn đáp pháp cho đê nghe cuối một ngày đó đi thích nay kheo thật hạnh phúc còn với tao thai án cung người người tha cung sống bậc thánh nhân gần